vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay Sơn Ca rất vui vì gặp lại được người Anh, mà người Anh này đặc biệt cũng đã tới Úc 2 lần rồi, thăm viếng nước Úc 2 lần và đã gặp lại quý vị khán giả, thính giả thân thương của Úc, rất là vui. Và thưa quý vị, hôm nay thì Sơn Ca mời được anh đến đây và anh cũng có tặng cho Sơn Ca những cuốn sách rất là hay, rất là tuyệt vời của anh, mà Sơn Ca rất là phải nói là yêu cái giọng văn của cách hành văn của anh. Và thưa quý vị, trước mặt Sơn Ca là nhà văn Huy Phương.
Cảm ơn Sơn Ca và kính chào quý vị thính giả rất là xa xôi đối với nước Mỹ, thính giả SBS. Kính chào quý vị và chúc quý vị một năm mới này rất là bình an và hạnh phúc.
Dạ, em cảm ơn anh. Thưa anh, phải nói là anh là một nhà văn viết rất nhiều tác phẩm, và những tác phẩm mà em rất xúc cảm và rất là thương mến, tức là những tác phẩm anh viết trong trại tù của anh. Và em cũng là một nhân chứng trong cái thời điểm mà miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản. Em đã từng đi hát ở những tiền đồn, em đã từng đi hát những cái buổi cây mùa xuân chiến sĩ để ủy lạo các anh, những người đã hy sinh chiến đấu để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Thành ra bây giờ anh có thể nói cho em và quý vị thính giả những cái diễn biến mà khi bắt đầu anh khởi sự viết văn, và anh có những cái xúc cảm ra sao khi mà anh viết những tác phẩm đó được không ạ?
Cảm ơn Sơn Ca. Thưa quý vị, thế này, thật tình cái văn chương á là chẳng qua một cái nghiệp thôi. Thì lúc đi học đi thì mình cũng làm báo nhà trường, rồi sau đó rồi được một cái vị giám đốc học chánh đưa về làm một cái tờ báo gọi là chuyên đề, là tờ báo về sổ tay sư phạm. Rồi thì vào quân đội là cũng thành ký giả, cũng chúng tôi đã từng làm tổng thư ký hai tòa soạn là Nguyệt Sang Tiền Phong, tờ báo của quân đội dành cho sĩ quan, và tờ Chiến sĩ Cộng hòa là dành cho quân nhân. Thì suốt trong thời gian 11 năm ở trong lính, thì tôi là ở Cục Tâm lý chiến, vừa làm phóng viên, vừa viết bình luận, vừa làm biên tập viên cho hai tờ báo. Rồi sau này khi qua nước Mỹ, định cư từ nước Mỹ, thì chứ phải nói là cũng viết phất phơ thôi, cho đến khoảng năm 2000. Thì khi đã bắt đầu về hưu đó, thì chúng tôi mới trở lại, có thể là viết full time và cộng tác với những đài phát thanh, báo chí, và đã từng viết blog cho Đài Voa, rồi cộng tác nhờ như cái đài SPTN, là một cái đài truyền hình lớn ở đây, rồi viết nhiều tờ báo, và bây giờ tôi đang cộng tác cho cái tờ báo Thời báo ở Canada, cũng như ở Mỹ, và cái tờ Người Việt là tờ báo lớn nhất hiện nay, có tòa soạn ngay tại thành phố Westminster, tiểu bang California.
Dạ, anh có thể cho em biết bao nhiêu tác phẩm anh đã xuất bản rồi không ạ?
Thưa Sơn Ca, thưa quý vị, về văn và thơ, thì tôi có, về thơ tôi có hai tác phẩm xuất bản. Một, hội trong nước là Mắt đêm dài 1960, có thể nói là hơi xa xưa. Và qua Mỹ, qua một thời gian dằn vặt với một cái nội người lưu vong, tôi đã viết một cái tập thơ thứ hai là Chúc thư của một người lính chết già. Và cũng như trong nước, tôi có một tập truyện ngắn là Mây trắng đồn xa, viết về cái sinh hoạt của người lính chiến Việt Nam Cộng hòa. Và qua đây tôi bắt đầu viết tạp ghi, tất nhiên là những cái mẫu phiếm về cuộc đời thường và những cái chuyện xung quanh chúng ta. Và tôi đã xuất bản tới 12 tập. Cái tập cuối cùng là Sóng vỗ bèo trôi mới xuất bản năm ngoái. Và tất cả cái tập này đều đã lần lượt tái bản. Vì tôi nghĩ rằng những gì tôi viết về người lính, viết về một người tị nạn thì rất là thấm đầm với cái tình mà chúng ta cùng hoàn cảnh với nhau. Vì vậy mà trong hai lần tôi sang Úc, đem hai tác phẩm qua, rất được đồng bào bên Úc là đón tiếp rất là nồng nhiệt. Thì cái đó là một cái lý do, là vì chúng ta cùng một hoàn cảnh ly hương. Thứ hai là với nước Úc thì vấn đề báo chí và truyền thanh, truyền hình nó quá ít đi. Cho nên quý vị rất là trân trọng những tác phẩm mà các tác giả thường đem lại. và tôi đã cảm nhận được cái tình nồng ấm của người Úc qua hai lần đã ra mắt sách ở Úc. Tôi đã đi 4 tiểu bang, ở Perth, Sydney, Adelaide và Brisbane. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, phải nói là khán thính giả ở Úc rất yêu mến những cái án văn, những tác phẩm mà anh đã đem đến, một cái gọi là niềm vui, một cái niềm xúc cảm, một cái món ăn tinh thần rất quý cho khán giả tại Úc. Thưa anh, em nghĩ là anh tiếp tục, nếu anh còn sức khỏe tốt, anh cứ đến Úc lần nữa. Bây giờ thì có thêm em gái Sơn Ca sẽ phụ vào những cái buổi ra mắt sách của anh, rồi thì anh em mình cùng ca hát, cùng tâm tình với lại quý vị thính giả, rất là vui anh ha. Dạ, thưa anh, bây giờ thì chắc là một nhà văn như anh lúc nào cũng trong đầu những ý tưởng, những xúc cảm nó dâng trào, và anh cũng ăn nói chắc chắn là phải lưu loát hơn em rồi. Em thì đôi khi thì là mài nhiều quá, nhưng khán giả cũng thương, thính giả cũng thương, chưa phàn nàn gì hết. Dạ, bây giờ anh có thể tiếp tục tâm tình thêm với lại quý vị khán giả ở Úc muốn nghe những cái tâm sự riêng của anh nữa được không anh?
Thưa, chúng ta đều là những cái người phải bỏ đất nước ra đi vì một lý do gì đó, cho nên chúng ta cùng mang tâm trạng như nhau. Tôi cho đây không phải là làm ăn ở xứ xa, mà chúng ta những người ly hương nói chung, trong cái tâm trạng của một người lưu vong là phải xa đất nước mình. Có người đã trở về Việt Nam, nhưng mà có người chưa bao giờ Việt Nam và không muốn trở về Việt Nam. Trong lòng chúng ta luôn luôn canh cánh bên lòng một cái nỗi niềm nhớ cố hương, nhưng mà chúng ta chưa có cái dịp để hồi ngộ, để trở về cái nơi chôn nhau như cắt rốn. Tôi biết tâm trạng quý vị cũng như tâm trạng của chúng tôi là những tâm trạng người ly hương, cho nên phải nói rằng dù chúng ta sống đầy đủ, chúng ta con cái học hành thành người, chúng ta đời sống không phải lo về miếng cơm manh áo, nhưng mà những lúc buồn vui phải nói là chúng ta rất chạnh lòng, vì chúng ta là những người mà mang cái tâm trạng một cái người xa nguồn cội, một cái như dòng nước đã xa cái nguồn và chạy ra biển rồi, chúng ta không biết bao giờ mới trở lại quê hương. Thì đó là tâm trạng chúng tôi thường mang trong cuốn sách, mà những cái nhan đề cuốn sách như là của chúng tôi, như cuốn sách gần đây như là Quê Hương Khúc Bóng, Nước Non Ngàn Dặm, Sóng Vỗ Bèo Trôi, hay là Quê Nhà Quê Người, là những cái tiêu đề cuốn sách nói là mang cái tâm trạng của người. Và quý vị đọc những cuốn sách này, chúng về sẽ mang tâm trạng cùng như tôi, là chúng ta cùng hướng về cố hương, nhưng mà chúng ta chưa làm gì được, hay chúng ta chưa có dịp để trở lại cố hương, là cái nơi mà chúng ta phải nghiền, là chúng ta chưa bao giờ muốn dứt bỏ để ra đi như hôm nay. Thành ra mang cái tâm trạng đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi rất thông cảm với cái nội niềm của người ly hương, và quý vị, cái người đọc cũng rất thông cảm những gì tôi đã viết trong 12 cuốn tạp ghi mà tôi đã trình bày, cũng như quý vị đã có dịp theo dõi từng cái mẫu ngắn ở trên Internet, hoặc trên báo chí, hoặc trên đài phát thanh. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, em đã đọc cái cuốn Ấm Lạnh Quê Người của anh ha. Dạ, em thấy anh phân tích tâm lý nhân vật rất là hay, rất là đúng, nhất là với những người tị nạn tha hương như tụi em, như là những khán giả của em. Và em còn nghe nói là anh có sáng tác những cái bài thơ, những cái án thơ, rồi có nhạc sĩ nào đã phổ nhạc những bài thơ của anh chưa anh? Xin anh nói thêm cho khán giả nghe những cái vần thơ của anh.
Thưa quý vị, thế này, bắt đầu thì người ta làm thất tình, nhưng mà qua giai đoạn nó trưởng thành và đau đớn, thì tôi làm cái tập thơ mà quý vị, tôi cái đầu đề là chắc quý vị đã nghe và quý vị thấy là trong đó chúng ta nói cái gì. Chúc thư của 10 lính chết già là tôi, một người lính không được chết ở Trần Tiền, nhưng mà có lại rồi đây sẽ chết ở trong nước sinh hôm, ở trong một cái bệnh viện nào đó ở trên quê người. Cái này xót xa đó, tôi viết cái tâm trạng. Tôi hy vọng rằng tôi không nhận cái được cái phụ cờ của quý vị, tại vì cái phụ cờ bây giờ tôi muốn là để dành cho những chiến sĩ của chúng ta để chết trên cái đường lối binh, hay chết ngoài trần tiền trong cái công cuộc bao nhiêu năm chúng ta ngăn giữ cái bờ cội của miền Nam Việt Nam. Cho nên tôi xót xa cho nó, thành là chúc thư, trong đó có những tâm tình của người lính mà tôi nghĩ rằng tôi đã ra hai cái CD nhưng chưa được phổ biến nhiều, và tôi sẽ gửi cho Sơn Ca hai CD này để nếu có dịp thể trình bày cho thính giả SBS để có thể theo dõi và cảm thông với chúng tôi, nhất là những người lính đã buông súng tức tưởi trong những ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và chúng ta bây giờ đều là những người sống ly hương và lúc nào trong lòng cũng xót xa một cái niềm đau đớn gì đó. Mà có thể những người không hoàn cảnh với chúng ta, không phải là người lưu vong, không phải là người lính, có thể họ không thông cảm và hiểu được tấm lòng chúng ta.
Dạ, em cảm ơn anh. Nghe những lời tâm tình của anh, em cũng rất là xúc động, tại vì em cũng ở trong giới văn nghệ sĩ và cái cơ hội gặp được anh thì rất là hiếm. Ngay cả em đã đến Cali những lần trước, nhưng lần này may mắn hơn là em đọc được cuốn sách của anh rồi thì em gọi điện thoại cho anh liền, và anh em mình hôm nay mới có câu chuyện tâm tình ngày hôm nay. Em mong rằng trong tương lai thì anh cũng có dịp đến Úc Châu, anh có dịp gặp khán giả, thính giả thân thương của mình, rồi anh phổ biến những cuốn sách, những CD, những bài thơ của anh để mà khán giả có thể thưởng ngoạn và có thể thông cảm với anh nhiều hơn. Anh có thể cho em biết là anh đang ở trên xứ người, California là một nơi đông người Việt nhất, thì cái nhìn của anh về những người Việt Nam của mình ở những cái thành phố đông đúc như vậy có một cái cảm nhận gì đặc biệt không anh?
Thưa quý vị, chúng ta là người lưu vong, cho nên khi cảm nhận mình là người lưu vong thì chúng ta có cái cảm giác là cô đơn. Quý vị biết là cái người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ đó là khoảng 1 triệu người và trên thế giới khoảng 3 triệu người. Cũng như Úc, tôi biết là tôi đã từng Úc và những cái ngày Tết đó, là quý vị đóng cửa tiệm để về ăn Tết ở Việt Nam. Thành như vậy cái vai trò của người lưu vong hay là cái cảm nghiệm quý vị nhiều khi không giống những cái người mà họ cô đơn và họ không bao giờ trở về Việt Nam. Thành ra ở một cái cộng đồng nào cũng vậy, có những cái tâm tình và những cái suy nghĩ của những người khác nhau. Chúng tôi không lên án ai hết, nhưng mà phải nói là chúng ta là buồn một cái đất nước như vậy mà bây giờ chúng ta mỗi năm chúng ta đổ xô về hàng trăm nghìn người để ăn Tết, và cái số tiền chúng ta gửi về đã lên 7-8 tỷ mỗi năm. Là cái điều đó chúng ta phải nhìn lại một sự xót xa. Như vậy thì không bao giờ cái chế độ cộng sản này có thể suy tàn được. Và chúng ta đã nói thì chống cộng, bỏ nước ra đi vì cộng sản. Nhưng bây giờ hải ngoại, 3 triệu người vẫn đang còn nuôi dưỡng cái chế độ này mỗi ngày, mỗi lớn mạnh. Cho nên đó là điều mà chúng tôi rất trăn trở và rất xót xa. Mà thưa quý vị, nhiều khi không biết nói với ai.
Dạ, em cũng thấu hiểu được tâm tình của anh. Tất cả người Việt ở hải ngoại luôn luôn trông ngóng và mong cho đồng bào trong nước được sống yên vui hạnh phúc. Nhưng đó là một cái niềm mơ tưởng của anh em mình. Và có những cái nhận xét của anh gửi đến quý vị thính giả thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ thông cảm và hiểu với anh trong những câu nói anh đã trình bày như vậy. Và bây giờ một cái điều nữa em muốn hỏi anh là hiện tại trong tương lai, trong những ngày sắp tới, anh có viết, có cảm hứng để viết tiếp những cuốn sách, những cái tâm tình của anh gửi đến quý vị độc giả của anh nữa không anh?
Thưa Sơn Ca và thưa quý vị, cái viết là một cái, tôi đã nói cái nghiệp, lúc mà cái tay mình còn đánh computer được, cái đầu mình còn minh mẫn được thì mình phải viết. Tại cái nếu không viết thì những cái suy nghĩ của mình nó dồn nén vào trong nội tâm mà không phát ra được, không viết thành lời, không nói thành câu được, thì cái đó là cái ấn ức và cái đó đau khổ nhất. Cho nên bây giờ hy vọng rằng cái đầu óc còn minh mẫn và cái tay còn lướt trên bàn phím computer được thì vẫn còn viết. Tại vì không viết là không được, và viết để giải tỏa, trước hết là viết cho chính mình và sau để giải tỏa cái tâm tình của mình và để san sẻ cái điều đó đến với quý vị. Và có một ngày nào mình sung sướng nhất là tác phẩm của mình còn nhiều người đọc, còn nhiều người đón nhận, còn đọc được, còn thông cảm, còn thông hiểu nhau. Thì trên đời này gọi là có tri âm tri kỷ là người sung sướng nhất. Có lại câu chuyện với Sơn Ca đã dài, chúng tôi xin kính chào quý vị và mong gặp gỡ lại quý vị bằng xương bằng thịt tại một cái nơi đất mà xa người cũng như xa nước Mỹ. Và trong cái tâm tình này chúng tôi xin chúc quý vị mọi sự như ý và hạnh phúc, nhất là quý vị cao niên được sức khỏe và toàn ý, được hạnh phúc suốt đời. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, kính thưa quý vị thính giả, cuộc nói chuyện tâm tình của hai anh em đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng trong tương lai sẽ có những cái tiết mục khác, những cái chương trình khác Sơn Ca gửi đến quý vị để quý vị có thể biết thêm những cái sinh hoạt tại California, USA. Xin kính chúc quý vị luôn được bình an trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn. Xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.